đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Vào trong phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas đã thấy tất cả các anh chị em đã sẵn sàng cho tôi, mừng lắm cô ạ.
Dạ.
Chúng ta đã vào mùa thu được 3 ngày rồi.
Dạ.
Người ta bảo viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau. Vậy thì chương trình Từ Cánh Đồng Mây của mình từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 Đài Truyền Hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, chúng ta tiếp tục nói cô nhé. Thưa cô, tôi có người con trai út, nói tiếng Việt Nam như gió, nhưng không biết viết. Nơi tôi ở bên Hoa Kỳ, năm anh ta sinh ra chưa có trường Việt ngữ như ngày hôm nay. Hôm qua anh ta nói với tôi là: Mr. Bo, con thích cái chữ fall của Mỹ hơn là chữ autumn của anh. Vì chữ fall nó làm cho mình hình dung ra một cái gì đó đang rơi như lá vàng, rơi. Anh ta lại hỏi tôi tháng nào là tháng mùa thu thưa Mr. Bố. Tháng 10 hay tháng 11 tôi nghĩ. Hình dung trong đầu những khu rừng đầy ngập lá sắc lá vàng. Bàn tay và trí óc hữu hạn của con người không thể mô tả hết sự kỳ diệu của tạo hóa, của Thượng Đế về mùa thu. Họa may chỉ có một người. Một người không thuộc về con người. Mấy ngày hôm nay truyền thanh và truyền hình Hoa Kỳ đã nhắc đến và chào đón một vị nhân danh Thiên Chúa mà đến thăm Hoa Kỳ vào mùa chớm thu 2015. Tôi muốn nói đến Đức Giáo Hoàng Francisco. Mặc dù có lẽ Đức Francisco không ngừng quyến rũ thế giới, nhưng ít nhất có những thành phần cảm thấy có chút khó xử cho điều này. Đó là nhân viên an ninh Vatican và Hoa Kỳ, những người đang vất vả để theo kịp Đức Giáo Hoàng, dường như kiên quyết hướng tới dân chúng hơn là xa rời họ. Căn cứ vào những gì chúng ta chứng kiến cho tới ngày hôm nay, dường như rõ ràng Đức Francisco cương quyết bao nhiêu có thể để tiếp xúc với dân chúng bình thường, không để cho chướng ngại đi kèm theo cái chức giáo hoàng ngăn cản ngài đến với sự gặp gỡ thông thường này. Tuần này tại Hoa Kỳ, tại lưỡng viện quốc hội cũng như tại các nơi ngài kêu gọi gỡ ách và gánh nặng cho người nghèo, có chính sách cởi mở hơn với người tị nạn và có những hành động khẩn cấp làm giúp chậm đà biến đổi khí hậu. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện mùa thu và ách và gánh nặng ngày hôm nay, chúng tôi xin phép một lần nữa gửi lời đến toàn thể, chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền Hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu. những người bạn rất thân mến của tôi tại Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, những người sống ở thôn quê Việt Nam đều biết cái ách là gì và dùng để làm gì. Đó là một khúc gỗ uốn hay đẽo cong máng vào cổ con trâu, con bò hay con ngựa để kéo cày hay kéo xe. Để cái ách nằm yên một chỗ trên cổ con vật, người ta buộc nó một sợi dây chạy ròng phía dưới của cái cổ họng của nó. Khi cổ con vật bị cái ách khung lại như thế thì nó bị kiềm chế và người chủ sẽ dễ dàng điều khiển nó. Chính vì thế mà theo nghĩa bóng, cái ách ám chỉ sự nô lệ, sự lệ thuộc, như khi ta nói sống dưới ách cai trị của Đảng Cộng sản. Bao giờ cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai và ngọn roi của kẻ hà hiếp sẽ bị bẻ gãy, giải phóng khỏi tình cảnh nô lệ, mang lại tự do hạnh phúc. Người khách mời của tôi hôm nay có tâm tình này. Từ thành phố Dallas, chúng tôi xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, nhà giáo Nguyễn Văn Tính. Thưa, nếu ông nghe được tôi ạ.
Alo.
Chúng tôi xin gửi lời chào đến nhà giáo Nguyễn Văn Tính.
Chào quý đại, chào tất cả các quý vị nghe đài của cánh đồng mây.
Yeah, cảm ơn nhà giáo. Hiện tại ông đang ở đâu?
Tôi đang ở, hiện nay đang ở nhà ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
Hải Phòng tôi có nhiều người bạn thân mến lắm đó, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính. Ông một người bạn đã quá vắng, dạ. Cụ luật sư Trần Lâm.
Anh.
Thầy nói đi ạ?
Nghệ sĩ nói đi.
Tôi đang nói là tôi ở Hải Phòng, tôi có nhiều người bạn thân lắm. Ở Hải Phòng, ở bên Việt Nam trời đã vào thu được có lẽ 2-3 tuần hay 1 tháng rồi. Mùa thu ở Việt Nam, ở Hải Phòng hôm nay có gì lạ không? Khí hậu như thế nào thưa thầy giáo Tính?
Thưa nghệ sĩ và các khán giả đang đài, qua cái câu hỏi của người nghệ sĩ đấy về vấn đề mùa thu ở Việt Nam, thì biết sang giai đoạn này là giai đoạn thời kỳ nóng nhất trong những mấy chục năm vừa qua ở Việt Nam. Và bước sang giai đoạn mùa thu thì khí trời cũng hơi dịu, nhưng mà ngược lại đấy, cũng vẫn còn nói bước nóng. Trong cái mùa thu tháng 8 ấy, mà người ta đã nói thế này này, là người ta nói là nếu mà Cộng sản ấy, thì họ cho là một cái mùa thu vinh quang đối với họ. Nhưng mà đối với những người dân Việt Nam ấy, thì đối với mùa thu ấy, này đấy, là những cái mà người ta coi là bình thường như khí hậu của tất cả các mọi mùa khác thôi, không có cái gì khác cả, nó không có vui tươi gì hết.
Ông có nhắc đến cái mùa thu vinh quang tháng 8, tôi đang sửa soạn tôi hỏi, mùa thu tháng 8, cái còng số 8, nó cột vào cổ người dân Việt Nam, cái ách mà tôi vừa mới nói, 70 năm, có thể kém tuổi đời của ông, 70 năm, ông có cái tâm tình về cái mùa thu tháng 8, thưa nhà giáo Nguyễn Văn Tính à?
Đối với tôi đấy, thì trong đến nay là 74 tuổi, và những cái năm tháng tù đầy cực nhọc, thì tôi sẽ cảm thấy rằng đối với những cái mùa thu mà trong tù đầy ấy là những mùa thu đau đớn nhất, mùa thu làm cho dân tộc Việt Nam ta nước nhà thì chia đôi, sau khi nước nhà được thống nhất thì họ vẫn chịu sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là nói về mùa thu là một mùa mà buồn tủi nhất, mùa đau đớn nhất, chứ không phải là một cái mùa thu như trước năm 1945 người ta ca ngợi ao thu đặn nhẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé thẻo reo, sóng nước đưa làn hơi gợn tí. Đấy là cái câu thơ của Nguyễn Khuyến ngày xưa, nhưng mà bây giờ nó không còn những cái câu thơ ấy nữa. Mà cái câu thơ ấy mỗi lần đến tháng 8 thì nhân dân Việt Nam và tất cả mọi người cũng như bản thân tôi đấy, là cái mỗi một cái nhớ đến cái mùa thu lịch sử này thì chúng ta lại nhớ đến tất cả những cái nỗi đau buồn của chúng ta mà đã trải qua, mà người nhân dân Việt Nam chúng ta đã vai trải.
Thưa nhà giáo Nguyễn Văn Tính, trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam chúng tôi, nơi mà tôi phải bỏ quê hương miền Bắc vào, có tự do dù rằng chưa có hòa bình, có tự do dù rằng ở trong chiến tranh. Sau năm 1975, ở miền Nam chúng tôi hết chiến tranh, có hòa bình, có tự do trên giấy tờ, nhưng đó là một thứ tự do, một thứ hòa bình nô dịch, Ông có đồng ý với tôi về điểm này, tôi suy nghĩ như vậy hay không?
Anh nói to và nói rõ lên vì máy này không hoàn toàn không nghe đi cái gì
à? Tôi nghe ông rõ lắm mà thưa thầy giáo tính. Trước 70 năm ở miền Nam có chiến tranh nhưng chúng tôi có tự do, có hòa bình một phần nào không ạ? Sau 70 năm thì ở miền Nam và đặc biệt ở cả Việt Nam có hòa bình và có tự do trong sách vở, trong giấy tờ, trên hiến pháp. Nhưng đó là một thứ hòa bình nô dịch. Một thứ hòa bình nô dịch. Ông có đồng ý với cái sự tôi vừa mới tâm tình với ông hay không?
Tôi rất là đồng ý với lại mời tâm tình của nghệ sĩ. Trong cái 70 năm qua đấy, thì giữa hai miền mà chúng ta đã đặt từ nó năm 1954 cho đến năm 1975, thì suốt cái trong cái quãng đường 50 năm đấy, miền Nam Việt Nam với một cái chế độ mà ta hỏi rằng mà Cộng sản gọi là chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng mà một cái chế độ đấy để lại những cái ấn tượng sâu sắc nhất là những người Việt Nam, người miền Bắc Việt Nam sau này vào miền Nam Việt Nam mà nhìn thấy những cái quang cảnh, nhìn thấy cuộc sống người thọ, thì đánh giá được rằng sự cai trị của Cộng sản và cai trị của Việt Nam Cộng Hòa nó có khác nhau rất lớn. Nếu như họ không tiến tranh, cuộc chiến tranh không đáng có ấy, thì hiện nay miền Nam Việt Nam sẽ sánh ngang với Singapore, hoặc là sánh ngang với Thái Lan, hoặc là các cường quốc năm châu khai khắc. Trong suốt 50 năm cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân Việt Nam ở miền Bắc như thế nào? Cho nên mới khi các nguyên thủ quốc gia ấy, các nguyên thủ của các nước sang thăm Việt Nam ấy, bao giờ họ cũng đi thăm Hà Nội, xong họ vào thành phố Sài Gòn. Bởi vì rằng họ vào thăm thành phố Sài Gòn để họ đánh giá được rằng hai cái thành phố này, một cái thành phố của Cộng sản và một cái thành phố của tư bản chủ nghĩa, thì hai cái thành phố nào hơn. Đấy, tôi cứ suy nghĩ cái đó mà ra đánh giá cái ấy, mà nhìn nhận thực tế mà như thế.
Thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính, ông biết tôi là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có một điều chắc chắn tôi dám khẳng định với ông là ngày xưa lúc tôi đi nhà binh hay tất cả những anh em đồng đội chúng tôi đi nhà binh, chúng tôi không học giết người ông ạ. Chúng tôi không được dạy giết người ông ạ. Nhưng mà cái đám nó vượt Trường Sơn vào giải phóng miền Nam ông biết mà. Ngay tại miền Bắc ông biết mà. Cái cách ruộng đất năm 1954, thời đó ông đã có tuổi rồi. Tôi nhắc lại để những cái điều ông nói để chứng minh với ông là điều đó ông nói là đúng. Huế Mậu Thân nó chôn hàng chục ngàn người. 70 năm ngày hòa bình, ngày thống nước, đất nước thống nhất. Hàng trăm ngàn người, anh em đồng đội tôi bị bắt bỏ tù. Hàng triệu người đi tìm đường để sống. Nhưng mà cái điều đặc biệt ông biết, ông ở trong chế độ, ông biết đảng hay những tên bạo chúa hay chế độ toàn trị lúc nào nó cũng tìm tự do cho chính mình, nhưng mà không tự do cho người khác. Cái điều đó đã chứng minh là ông đã bị bao nhiêu năm tù. Tổng số là những năm tù, ông tù bao nhiêu năm thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính ạ?
Thưa nghệ sĩ Phan Bình Minh và các quý giả như này, đối với tôi đấy là hai lần tù. Tù năm thứ nhất là năm 1966 và đến năm giữa 1973, tức là hơn 7 năm tù và 5 năm quản chế. Và đến lần tù thứ hai đấy là từ 2008 đến 2011 là được tù vừa rồi. Tổng số tù của tôi là 11 năm và tôi đã đi tất cả các hầu hết các trại giam ở miền Bắc của nhà nước Cộng sản.
Trong những 7 năm như vậy, ông học được cái tình người Việt Nam mà bị khốn nạn ở trong vòng cùng Cộng sản như vậy, ông học được cái tình người những bạn tù như thế nào, và thưa nhà giáo Nguyễn Văn Tính?
Trong cái tình người đấy, là ngày ấy họ đã vi phạm Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam. Bởi vì rằng trong cái điều thông điệp của Hiệp định Geneva có quy định là không trả thù tất cả những đối phương. Nhưng sau khi họ tiến hành cuộc chiến tranh ấy, mà cuộc chiến tranh không đáng có năm 1960 bắt đầu là họ bắt tất cả các sĩ quan và các binh lính là dưới thời Pháp đi tập trung cải tạo. Ba chữ cải, hai chữ cải tạo, nhưng mà thực chất là một nhà giam, một nhà giam, một địa ngục trần gian, một đấy là một địa ngục trần gian chứ không phải giam. Để chúng tôi đã sống với nhau biết bao nhiêu những năm tháng ở Tân Lập Phú Thọ, An Thịnh Tuyên Quang, Vĩnh Thăng Vĩnh Phú, Phong Quang Lo Cai, trại giam Nam Hà, và đều cũng được trong cái cảnh vô cùng gian nan và cực khổ. Ta đã nói chữ là địa ngục trần gian cơ mà. Những năm tháng ấy người dân còn ở ngoài người ta gọi là, ở trong chúng tôi người ta gọi là nhà tù nhỏ, nhưng ở ngoài đấy là người ta gọi là nhà tù lớn. Nhân dân Việt Nam ở bên ngoài cũng là một nhà tù, nhưng mà nhà tù lớn, và chúng tôi là những nhà tù nhỏ, đói khát cực khổ vô cùng. Cho nên ở trong anh em chúng tôi cũng rất là đoàn kết, sống với nhau, chia sẻ nhau từng miếng cơm, từng manh áo, đùm bọc lấy nhau, thương yêu nhau. Cái tình người đấy nó thể hiện lên, mang cái tính chất cùng sống với nhau, cùng cảnh với nhau. Và không những rằng cái tình người ở ngoài xã hội, mà còn tình người vào trong tù nữa.
Có một cái nhà tù ở miền Bắc, tôi thưa ông, tôi may mắn hơn tất cả các anh em đồng đội tôi không phải ở lại để chịu cái cảnh tù, hay ông nói cải tạo. Có một cái nhà tù ở miền Bắc có cái tên là Cổng Trời, nhà tù Cổng Trời, kinh khủng lắm, khiếp lắm. Cộng sản người ta bảo là một sự trừng phạt, Cộng sản là một sự trừng phạt đối với dân tộc Việt Nam. Ông có tâm tình gì về sự suy nghĩ này, thưa nhà giáo, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính?
Nói về nhà tù Cổng Trời, đây là nhà tù Hà Giang. Và tôi cũng được biết tiếng thôi, nhưng tôi cũng chưa được đi qua. Nhưng mà cái nhà tù ghê rợn nhất ý, là cái nhà tù An Thịnh Tuyên Quang ngày ấy. Một cái nhà tù mà họ đưa vào những vùng núi sâu, rừng sâu, núi độc, trời núi độc. Hàng nghìn năm không có vết chân người đến đó. Tất cả hàng biết bao nhiêu người đều bỏ mạng ở cái đất Tuyên Quang. Nghệ sĩ và tất cả các quý khán giả nghe những cái sự rùng rợn sống trong cái cảnh nhà tù ấy. Một năm ấy là con người ta chỉ được ăn có 3 cái bữa thịt thôi. Mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 9 và cái Tết Nguyên Đán. Còn hầu như tất cả ấy là chỉ có một tí rau và nấu một tí muối cùng với lại 2 bát cơm đội với ngô. Nhưng của người đã có Chúa bao bọc, Chúa che chở. Vì thế mà tôi mới đứng vững đến ngày nay. Và biết bao nhiêu anh em khác ấy đã bỏ mình ở đất An Thịnh Tuyên Quang. Có những ngày hàng trăm cỗ quan tài. Và những cỗ quan tài ấy là mang theo những cái ngậm cười nơi chín suối của những cái oan hồn mà hiện nay còn đang phang chất để đòi nợ cộng sản.
Người ta bảo tôi nhớ, tôi nhắc lại cái câu tâm tình của tôi, người ta bảo Cộng sản là một sự trừng phạt đối với dân tộc Việt Nam. Thầy giáo Tính có cái điều suy nghĩ gì về cái điều này?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và các quý bảy nghe này, Cộng sản là một sự trừng phạt đối với nhân dân Việt Nam. Điều này đấy, thì tôi cho rằng không những ở nhân dân Việt Nam, đó là một cái họa của thế giới. Cộng sản là một cái họa của thế giới. Từ khi Cộng sản ra đời đến nay, đi đến đâu là máu liên biết bao nhiêu triệu người, Trung Quốc biết bao nhiêu triệu người, đất nước nào là một đất nước, và đất nước Campuchia là những đất nước hiền lành nhất, hòa hợp nhất. 18 tuổi người ta đã đi tu, nhưng khi Cộng sản đưa sang thì nào đổ máu, Campuchia đổ máu, biết bao nhiêu triệu người. Ở Việt Nam mình từ khi có Cộng sản đến nay, hàng triệu thanh niên, hàng vạn phụ nữ khăn căng trắng xóa trên đầu, và biết bao nhiêu những người thân trong gia đình hiện nay còn đang đau khổ, và đất nước Việt Nam còn đang nghèo nàn. Cho nên là đối với một Cộng sản ấy, không phải trong sự tình cảm, mà chính là một cái họa, một cái tí họa đối với nhân loại thế giới.
Thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính, đối với tôi, với ông hay với tất cả những các thầy cô đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Tôi trọng quý họ lắm mà. Thưa ông, tôi quý ông lắm. Vì tôi vẫn nhớ mãi cái câu là tôi học còn bé là không thầy đố mày làm lên mà. Tôi có được, tôi là ngày hôm nay đã được qua bao nhiêu sự dạy dỗ của các thầy. Nhưng mà cái nghề, cái nghiệp của các ông ở trong Việt Nam nó khốn nạn lắm. Nó khốn nạn lắm. Ông có nói, ông được Chúa bao bọc. Ông được Chúa che chở. Tại sao bây giờ người ta đi nhà thờ ít hơn ngày xưa? Mà các quán bia ôm, các quán karaoke mọc lên như nấm. Tại sao người ta bắt buộc dạy con em phải tôn sùng bác, phải tôn sùng đảng? Tại sao người ta không giao cảm với Thượng Đế, giao cảm với anh em? Tại sao như vậy, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính?
Nó xuất phát từ cái chỗ lấy cái sự giáo dục từ khi bước vào sân trường. Là một những người thầy giáo như chúng tôi đã phải trải qua những cái huấn luyện, những cái học tập, vì lấy chung với đảng, hiếu với dân là chính, phục vụ cho đảng. Chính những cái đó mà khi làm một giáo viên, chúng tôi soạn giáo án thì đều có ba cái điểm chính. Là mục đích yêu cầu là gì? Một là tư tưởng, tức là phải trung thành với đảng. Hai là đạo đức. Và ba thì mới đến tài năng. Vì vậy đấy, là con người đạo đức cuối cùng họ rất coi thường. Tất cả những cái tiên học lễ họ quan, hay là tất cả những cái gì cha ông ta để lại ngày xưa, họ cho là phong kiến, họ cho là lạc hậu, và họ vứt hết. Họ đặt cái quan điểm là gì? Là chung với đảng và hiếu với dân, chung gì với nước, hiếu gì với cha mẹ. Cho nên một hàng loạt những cái lời nói, những cái suy nghĩ, những cái việc làm mà tất cả những cái lớp học sinh của chúng tôi ra ngoài này về trước sau đấy đều bị hư hỏng. Còn cái thứ hai nữa là gì? Hiện nay đấy là tất cả những cái mà họ, cái tệ nạn xã hội hiện thời nó vô cùng để lại cái hậu quả cho ngay nhà nước cộng sản. Con giết cha, anh giết em, vợ giết chồng, cháu giết bà nội. Hầu như là một xã hội nó đảo điên đến cái mức độ không thể lường trước được. Và ngày hôm nào cũng thế, cũng có những vụ án giết người thương tâm, tàn sát. Có những gia đình bị tàn sát tới 6 người, có những gia đình bị tàn sát tới 4 người. Và không hôm nào là không có những vụ án giết người cướp của. Đấy anh xem đấy, hình thành đấy, Việt Nam đấy, như thế đấy. Việt Nam từ cái chỗ phương pháp giáo dục, từ cái phương pháp đưa con người đến một cái chỗ chỉ có chuyên chính để phục vụ cho một cái giới cầm quyền độc tài, nó sẽ hư hỏng và tạo cho con người ta vô vàn cái ác mà hiện nay cần phải giải bỏ đó.
Thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính, đối với ông, với những người khách quý của chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN hay diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Đối với tôi định nghĩa là tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được thì còn tốt hơn. Có một người bạn thân mến của chương trình hỏi tôi là anh bỏ bao nhiêu thời giờ công sức để thực hiện chương trình phát thanh cả hàng chục năm rồi. Đâu có bao nhiêu người ở trong Việt Nam biết đến chương trình này đâu. 90 triệu người. Tôi nói, thưa thầy giáo Nguyễn Tính, tôi thưa với họ là họ không biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nhưng tôi biết họ là ai. Tôi biết nước Việt Nam là nước nào. Nói chuyện nước Việt Nam, nói chuyện chủ nghĩa. Thôi bây giờ chúng ta nói chuyện về những người cầm quyền ngày hôm nay đi. Những cái nơi mà ông đang phải bị người ta đặt cái ách, cái ách lên trên cổ của ông. Cách đây một thời gian có một cái ông tổng bí thư người ta gọi là Nguyễn Trọng Lú đến Hoa Kỳ, không đại diện cho ai cả. Cũ rồi, chuyện cũ rồi. Nhưng mà cái cú đó có làm cho ông suy nghĩ điều gì hay không, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính?
Về phía tôi đấy, thì tôi nhận về ông Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông ta là một người bảo thủ. Lúc nào ông ta cũng nói đến cái chuyện là bảo vệ, hãy bảo vệ chế độ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà trước cái tiền cuộc chiến tranh, trước cái tình hình thế giới, và hiện nay đấy, là ông ấy không còn thể mà đưa dừng lại ở cái bảo thủ nữa, mà phải bước trên con đường là tìm kiếm những đối tác đối lại với thế lực bành quyền, bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Mà cái đối tác ấy chính là Hoa Kỳ, chính là Hoa Kỳ.
Trên,
cho nên là trước cái tình hình biến động của thế giới đấy,
yeah,
cũng như áp lực ngày càng gia tăng ở Biển Đông của tập đoàn thực dân Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng ấy là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là người rất bảo thủ, lúc nào ấy cũng ra sức bảo vệ chế độ, định hướng xã hội chủ nghĩa, đã nhiều lần đàm phán thăm hỏi nhưng cũng không ngay chuyển ý đồ xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh. Là vừa qua đấy là chúng ngang lên tuyên bố quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Trung Quốc, không còn con đường nào khác, buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải đến với Hoa Kỳ. Sự đến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng, nhân dân Việt Nam cho là cuộc viếng thăm buồn tủi nhất. Khi máy bay hải cánh xuống, Tổng Trọng và bầu đoàn thế tử kéo nhau xuống phi trường, lời giạc lẻ tẻ, không khác gì một máy bay của hành khách, đỗ xuống để trả hành khách. Khi được Tổng thống Obama tiếp, những nụ cười gượng gạo, những cái bắt tay hở hứng của Tổng thống Obama đã chỉ rõ Hoa Kỳ chưa quên đi quá khứ. Nhưng thôi, để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, để quan hệ kinh tế hai chiều, để đạt được một trường đại học ở Việt Nam, chuyến đi thăm của nhà nước của Nguyễn Phú Trọng coi như cũng đã thành công.
Có người kể cho tôi nghe một câu chuyện con rắn. Thưa thầy giáo Tính, con rắn nó có cái đầu và cái đuôi. Hai cái đầu và cái đuôi nó cãi nhau mãi, là cái đuôi nó bảo là lúc nào tao cũng phải đi theo mày, lúc nào tao cũng phải đi theo mày cả. Tại sao không mày để cho tao đi đầu? Có một hôm nó quấn cái đuôi nó vào cái cây và cái đầu đói phải bỏ ra để cho nó đi trước. Và đi được một đoạn thì nó đâm rầm xuống một cái hố chết cả lũ. câu chuyện sao giống như câu chuyện của Đảng Cộng sản. Thưa thầy giáo, nếu nó nói Đảng Cộng sản thì tôi xin phép để tôi nói để tôi khỏi quên. Tại vì không, lúc nó chút nữa tôi lại quên mà hết chương trình thì tôi lại tiếc là tôi không nói với ông. Ôi, Stalin, Karl Marx, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Các ông giỏi hơn phù thủy. Các ông giỏi hơn phù thủy. Biến những người dân chất phác hiền lành thành phù thủy, thành đồ tể. Chém chệ ngồi lên đầu, lên cổ nhân dân Việt Nam. Thưa ông, có một cái niềm tin chắc chắn của ông ấy, với tôi ấy. Ông nói Chúa bao bọc, Chúa che chở cho ông. Cái niềm tin của ông với của tôi ấy, chỉ có một người sống lại trên hành tinh trái đất này là Đức Giêsu Christ. Còn ở nơi ông ở, nơi ông ở, có nhiều người sống lại lắm. Mà sống lại trước cái thời kỳ Đại hội 12. Có những cái điều gì ông cần suy nghĩ đến cái Đại hội Đảng kỳ thứ 12 này hay không, thưa thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính à?
Thưa nghệ sĩ Phan Bình Minh và một số các quý giả nghe đài, tôi là một người công giáo, tôi luôn luôn giữ vững đức tin. Chúa chết đi đấy là sự tàn bạo, độc ác của cái nhà cầm quyền lúc bấy giờ, nhưng cũng vì họ chưa hiểu ra sự cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu. Chúa sống lại đấy là để phán xét kẻ sống và kẻ chết, để lấy lại sự công bằng. Còn sự chết đi sống lại đấy của những cái bè lũ đấy mà chúng muốn là muốn thay đổi nhau, là trà đạp nhau, thì cái sự sống lại và chết đi của những kẻ hại dân hại nước ấy, thì chết đi thì nhân dân người ta sẽ ăn mừng, mà sống lại thì lại càng làm tăng cho nhân dân đau khổ. Cho nên là hai cái trường hợp mà chúng ta, tôi vừa nói trên ấy, nó có sự khác nhau. Tôi nói lại một lần nữa, là Chúa Giê-xu chết đi là do bọn độc quyền tàn bạo của nhà cầm quyền lúc bây giờ. Chúa mất, Chúa khi sống lại đi, Chúa đã độ trì cho dân chúng và Chúa sẽ cứu rỗi, Chúa sẽ lấy lại sự công bình. Nhưng những kẻ làm hại dân, hại nước, chúng có chết đi thì nhân dân người ta ăn mừng, nhưng chúng sống lại đi thì lại càng làm cho nhân dân ta tăng thêm đau khổ.
Chứ nó không sống lại đâu. Không sống lại đâu. À, tôi chỉ muốn nhắc đến cái câu chuyện vui là có một cái viên chức nào đó, nó cũng chẳng quan trọng gì đối với tôi với ông, nhưng mà đó là một cái trò hề của cả một cái đảng đã làm như vậy. Viên chức, tôi muốn nói đến viên chức Phùng Quang Thanh. Chính nhà nước bảo là nó chết đi rồi, 3-4 ngày hôm sau thì nó sống lại. Rồi bây giờ lại bảo nó chết đi rồi. Thôi từ cái chuyện nó chết thì nó chết, mà nó chết như ông nói, người ta ăn mừng. Ăn mừng là tốt. Thưa nhà giáo Nguyễn Văn Tính, ông vào cái tuổi thất thập của Lai Hy rồi. Ông ngồi đến ngày hôm nay, ông nhìn trong bụng, ông nghĩ đến tình hình đất nước hôm nay, nghĩ đến tình hình đất nước ngày mai. Ông nghĩ, nhưng mà ông có để lại được những cái gì cho những người sau này là một thầy giáo để người ta biết những cái điều ông suy nghĩ hay không? Hay ông chỉ nghĩ trong bụng ông thôi?
Thưa nghệ sĩ Phan Bửu Vinh, những cái suy nghĩ của tôi ấy, mà trải qua đến nay đã là 74 năm tuổi đời và 50 năm tôi đã trưởng thành. Những cái suy nghĩ ấy đã gì? Đã đem lại cho những cái của tôi một lòng kiên định, một trí hùng cường để muốn đem hết sức mình, đem tài năng của mình để làm thế nào để cho dân dân Việt Nam có một thưởng, một trọn vẹn được cái tình yêu đất nước, một cái nhân quyền thực sự, một độc lập nước thật sự, một nước có thể sánh vai cường quốc với Nam Châu. Dù có nhắm mắt xuôi tay thì cũng mừng cười nơi trên suối. Còn khi mà đã mất đi mà vẫn còn cái chế độ này, vẫn còn cái tình trạng đất nước như thế này, thì nghĩa là nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn chưa yên được. Nhưng mà bây giờ muốn để làm gì, để làm thế nào, thì thế là phải trước mắt phải vận động quần chúng nhân dân ở Việt Nam để đấu tranh với nhà cầm quyền này, buộc nhà cầm quyền này đấy là phải chấp nhận đổi mới để đi đến một cái chỗ làm thế nào cho đất nước thực sự là một nước Việt Nam khỏi họa cộng sản.
Thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính, một xã hội, một nước thiếu đạo đức, người cầm quyền thiếu đạo đức thì còn lâu xã hội đó mới có tự do và dân chủ, thưa ông. Ông nói đến làm sao để mọi người đều biết, để mong như vậy. Ở Hoa Kỳ này chúng tôi có tự do báo chí, có thể tốt cũng có thể xấu, thưa ông. Nhưng hầu như chắc chắn rằng nếu không có tự do báo chí như ở Việt Nam thì chỉ có thể là xấu thôi. Chỉ có thể là xấu thôi. Ông có đồng ý với tôi điều này không?
Tôi rất đồng ý với nghệ sĩ, và cũng để chỉ rõ ra rằng làm thế nào đấy là phải đấu tranh quyết liệt, đấu tranh một cách đúng mức, thẳng thắn, và để cho nhà cầm quyền Việt Nam này hiểu được rằng họ có cái tác hại của họ. Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là chỉ muốn có một đảng độc quyền để cai trị dân, mà cai trị thì chỉ có dân nghèo, nước tụt hậu. Cái lợi đấy của đa đảng ấy là bỏ đi một thể chế hai chính quyền. Hàng năm ngân sách không phải bỏ ra hàng vạn tỷ để chi cho cái chính quyền của đảng. Số tiền đó để xóa đéo giảm nghèo, xây dựng đất nước, hàng chục vạn nhà công vụ và trụ sở của chính quyền đảng sẽ được sử dụng. Làm nhiều việc khác, nhân dân đỡ phải một cổ hai chồng. Chính sách đa đảng sẽ tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân. khi cần lá phiếu đi bầu cho đảng nào và đem lại lợi cho dân, cho nước, đảng nào thắng trên chính trường sẽ phải vì dân, chịu trách nhiệm trước dân để điều hành đất nước. Nó chỉ có một chính quyền hành pháp mang tính độc lập, không phụ thuộc vào thế lực nào. Bên cạnh nó có các đảng đối lập giám sát, theo dõi và phanh phui những điều sai trái của đảng cầm quyền. Như vậy, tất cả những tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, làm trái pháp luật, vân vân sẽ hạn chế và rất ít xảy ra. Hoa Kỳ chỉ có hai đảng thay nhau cầm quyền như đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Hàng bao năm nay đã đưa một nước Hoa Kỳ hùng cường nhất thế giới, vậy đa đảng có công hay có tội, và họ khi nào họ sẽ xét thấy lợi ích của đa đảng buộc họ là cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi thể chế.
Thưa nhà giáo, tính ông nhắc đến đảng, đảng không quan trọng đâu ông. Đảng không quan trọng đâu, Hoa Kỳ này cũng vậy đó. Đảng không quan trọng đâu, chính nghĩa mới quan trọng chứ. Ông có nhắc đến việc này việc kia, ai mở miệng ra nó lấy cái còng số 8 tháng 8 nó thảy vào nhà tù. Thưa ông, ông nghe người bạn của ông của tôi, trung tá Trần Anh Kim, nó mới nhốt lại nữa. Chị Thơm gọi cho tôi, cũng không biết bây giờ anh Kim ở đâu anh Minh ạ. Cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ tôi đang nói chuyện với ông, những người thực sự có lòng yêu nước, có tâm tình nói lên những cái điều như thầy giáo vừa mới nói, nó đầy ải người ta ra khỏi quê hương mà. Nhưng mà ông làm được điều gì ông thích làm? Dạ, thưa thầy nói đi.
Thưa nghệ sĩ Phan Bình Minh,
yeah,
và tất cả các quý giả nghe đài, tôi với anh Trần Anh Kim đấy là người bạn rất thân nhau, và vừa qua đấy là tôi cách đây khoảng 4 tháng tôi đã vào thăm anh Trần Anh Kim, nhưng mà tôi vừa vào đến nhà anh Kim cái là bị bọn công an Thái Bình nó bắt ngay đấy. Dân chủ đấy, tự do đấy, nhân quyền đấy, nó là như thế. Và hiện nay tôi xin báo cho nghệ sĩ biết rằng anh Trần Anh Kim đấy là bị giam ở trại giam Thái Bình, và hiện nay đấy là lệnh tạm giữ mới 6 ngày, còn một cái lệnh tạm giữ nữa là cái lệnh thứ 3, tức là hết 9 ngày. Nếu hết 9 ngày ấy mà họ không tìm được tội lỗi gì, không tìm được cái gì đấy, thì họ buộc phải trao trả tự do cho anh Kim. Mà nếu không ấy thì họ sẽ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cho nên là nãy đấy là tôi có điện cho vợ anh Kim, và vợ anh Kim có nói rõ là anh Kim hiện nay đang bị giam ở trại giam Thái Bình và mới có hết lệnh thứ 2, lệnh tạm giữ.
Một người có quân hàm trung tá của quân đội nhân dân chảy bao nhiêu xương máu trong trận tàu đánh Việt Nam năm 1979. Thế mà nó còn tóm cổ nó bắt thì huống chi. Tôi thấy là ông thân già da cóc rồi đấy, thầy tính coi chừng nó bắt ông, nó giam ông là kẹt lắm đấy. Ông tù mười mấy năm đây rồi. Nhưng mà có một cái phần nào ấy, ông đang làm được cái điều ông thích, và tôi cũng đang làm được cái điều tôi thích, tức là chúng ta nói chuyện với nhau đi toàn cầu. Phần nào chúng ta có hạnh phúc, người Việt Nam thân mến với nhau trong và ngoài nước đó, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính. Có những cái điều mà ông nói, ông sẽ cố gắng ông làm. Tôi đề nghị ông viết ra hồi ký đi ông. Ông nên viết hồi ký đi. Có những người người ta viết hồi ký cho người khác, như Đèn Cù viết hồi ký về Hồ Chí Minh. Có những người viết hồi ký rất là tốt về những cái được cuộc sống của ông đã đi qua. Tôi không biết là ông đã bắt đầu làm việc đó hay chưa. Nếu mà ông chưa bắt đầu thì tôi nghĩ thầy nên làm, thầy Nguyễn Văn Tính à.
Tôi cũng đã được đọc các bài của Trần Đĩnh, và cũng đã đọc rất nhiều những cái tài liệu liên quan tới Đảng Cộng sản Việt Nam trong những cái năm tháng mà họ cầm quyền. Những cái tài liệu mà gọi về bí mật quốc gia, về những cái tài liệu mà thuộc về bí sử đấy, thì được phanh phui, được chỉ rõ ra trong những cái tác phẩm đó. Thì tôi thấy là cái này này, từ khi thành lập nước thế này đi, thì Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, là một đảng dối trá, gian lận. Tất cả mọi cái đều là lừa đảo hết. Không có cái gì gọi là họ nói một đằng, họ làm một nẻo. Mà những cái lừa đảo ấy, những cái gian lận ấy để lại cái hậu quả cho họ đến ngày nay. Và hậu quả ngày nay đi là như nghệ sĩ ở bên nước ngoài, nghệ sĩ không tường được nước Việt Nam đâu, chưa rõ được vấn đề ở Việt Nam đâu, mà chỉ có chúng như tôi, chúng tôi đấy là những người thực sự ở Việt Nam mới hiểu được dân tình Việt Nam, mới hiểu được đất nước Việt Nam. Nhưng tôi tin chắc rằng những cái không còn lâu nữa, những cái sẽ bị sụp đổ, mà những cái ấy không còn tồn tại. Nếu còn tồn tại thì không bao giờ có một đất nước Việt Nam cũng mạnh được.
Thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính, sự căm thù của những người cầm quyền hôm nay với dân tộc Việt Nam, sự căm thù của những người cầm quyền hôm nay sau hơn 40 năm rồi cũng sẽ trôi qua, và những kẻ độc tài rồi cũng sẽ chết ra, thưa ông. Và như ông nói, sức mạnh chúng cướp của nhân dân sẽ trở lại với nhân dân, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi rất là vui được thưa chuyện lại với thầy. Tôi xin dành lại một đôi phút nữa, thưa thầy, có điều gì tâm tình sau một thời gian dài đã hơn một năm chúng ta mới được gặp lại nhau. Tôi xin mời thầy nói những điều cuối cùng và đóng chương trình giùm tôi, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Tính.
Đài Cánh Đồng Mây kết thúc chương trình, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là kính chúc ban biên tập Đài Cánh Đồng Mây cùng nghệ sĩ Phan Bình Minh đã đưa những tiếng nói này trên toàn quốc Việt Nam và trên thế giới để thức tỉnh hồn dân tộc. Công lao của cái này, nhân dân Việt Nam sẽ ghi nhận, đất nước Việt Nam sẽ ghi nhận, tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi có những người con ưu tú ấy. Và một lần nữa này, tôi khẳng định chắc chắn rằng sự bền bỉ đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhất định Đảng Cộng sản Việt Nam một ngày sẽ thoái trào, phải chấp nhận đường lối đổi mới, để rồi tất cả những đồng bào ở nước ngoài ra đi năm 30 tháng 4 là ngày quốc hận, trở về Việt Nam đoàn tụ với tất cả những người thân trong gia đình. Xin kính chúc quý đài và nghệ sĩ Phan Bình Minh mạnh khỏe, an lành.
Chúng tôi cảm ơn những tình cảm quý mến thầy dành cho hệ thống truyền thanh của đài 1600, đài truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang đưa chương trình này đi toàn cầu. Thưa thầy, Tính, qua câu chuyện ngày hôm nay cho thấy chúng ta luôn luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng ở tuổi đời của ông và của tôi mình hoàn toàn không thể. Chúng ta có vấn đề tranh luận không đồng ý với nhau hay đồng ý với nhau hôm nay, điều đó không có nghĩa là mình không thân mến. Và ngược lại, đối với những người cộng sản, không bao giờ chúng tôi tranh cãi với họ, cũng chẳng phải là chúng tôi thân mến với họ. Tối hôm qua tôi sửa soạn chương trình với thầy ngày hôm nay, có một ông trung tá công an đã có lần lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, gọi mời tôi về thăm Vũng Tàu, gần tôi lắm ông ạ. Ông ta nói em và bác cùng quê, Vũng Tàu cũng không xa căn cứ không quân Biên Hòa ngày xưa của bác. Thưa thầy Tính, điều này cho thấy tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên ngay cả khi hai người sống xa cách nhau, và tình yêu thật sự cũng như vậy. Cuộc sống có thể thay đổi bởi những người bạn chưa bao giờ gặp mặt, như tôi và thầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Tính đã đến tâm tình với tất cả mọi người trên toàn cầu về sự nhận xét của ông hơn 70 năm tuổi đời sống dưới chế độ cộng sản. Chúng tôi cầu chúc ông thật nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ có lần chúng ta được gặp lại. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình con cháu Lạc Hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Nguyễn Văn Tính. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Văn Tính. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về.